Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong chương trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 235. Chúng ta cảm ơn Chúa đã cho chúng ta thời gian và cơ hội để học qua 20 đoạn Kinh Thánh của quyển sách hết sức màu nhiệm này. Từ sự mặc khải huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giê-xu giữa vòng hội thánh, đến 7 bức thư mà chính Chúa viết cho hội thánh Ngài, là các hội thánh ngay trong thời kỳ của sứ đồ Giăng, nhưng cũng bao gồm tất cả hội thánh trong toàn lịch sử. Chúng ta đã bắt đầu với sự ca ngợi trên trời khi muôn ngàn sứ thánh suy tôn Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con, khi Chúa đứng ra cầm lấy quyển sách khế ước phán xét thế gian, thâu hồi lại quyền cai trị vũ trụ. Và từ quyển sách khế ước phán xét này, 7 ấn đã được mở ra, 7 tiếng kèn phán xét đã thổi, 7 bát thành nộ đã được đổ xuống, và cả thế gian đã đi qua 7 năm đại nạn, với tất cả sự phán xét để báo trước ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta cũng đã học về sự xuất hiện của Antichrist, từ lúc bắt đầu 7 năm đại nạn, cho đến khi vào đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, xưng mình là Đức Chúa Trời và đòi hỏi toàn thể thế gian thờ phượng mình vào giữa 7 năm đại nạn. Chúng ta cũng đã học về tiên tri giả với tất cả quyền lực của Satan và ma quỷ lừa dối toàn thể thế gian, khiến mọi người lớn nhỏ sang giàu, từ mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng thờ phượng Antichrist và đầu phục Satan. Chúng ta cũng đã học về con rồng đỏ là con rắn ngày xưa, nghĩa là Satan, với tất cả ma quỷ bị quăng xuống đất trong những ngày cuối cùng của 7 năm đại nạn, để hành hại thế gian và để hoạt động cách mạnh mẽ qua Antichrist và tiên tri giả. Các dữ kiện về sự phục hưng của nước Israel, ăn năn và trở lại trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã được trình bày, và vai trò quan trọng của Israel trong những ngày cuối cùng trên đất để chuẩn bị cho nước ngàn năm bình an của Chúa khi Chúa tái lâm để thiết lập nước Ngài. Các bài học về Babylon, đại dâm phụ đại diện cho hệ thống tôn giáo toàn cầu cũng như hệ thống kinh tế thương mại toàn thế giới, chỉ trong chốc lát bị hủy diệt hoàn toàn. Chúng ta cũng đã học về trận chiến Armageddon và sự tái lâm huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa trở lại để hủy diệt tất cả những gì chống nghịch còn lại trên đất. Khi Chúa trở lại thì không còn một người nào, một hệ thống nào chống nghịch mà còn sống, còn đứng vững. Vì tất cả những ai không thuộc về Chúa đều bị đoán xét, đều bị giết chết. Và Satan cùng tất cả ma quỷ đều bị giam cầm trong vực sâu không đáy, trong thời gian Chúa thiết lập nước Ngài 1.000 năm trên đất dưới sự cai trị phước hạnh và công bình của chính Ngài. Chúng ta cũng đã ngạc nhiên khi học về bản chất tội lỗi và xu hướng phản nghịch của con người đối với Chúa trong sự phản loạn cuối cùng sau 1.000 năm bình an khi Satan được thả ra để khuyến dụ toàn thế giới. Và chúng ta cũng đã đối diện cách kinh sợ trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa xử đoán tất cả mọi người không công bình, chống nghịch Chúa, không tin vào hình phạt địa ngục đời đời. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào đoạn 21 của Khải Huyền với phần 1 của bài học tựa đề Trời Mới, Đất Mới, để hướng lòng mình về tương lai vĩnh cửu đời đời trong phước hạnh của Chúa, sắm sẵn cho những ai tin Ngài trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn 21 câu 1 đến câu 8. Đây là bài học Trời Mới, Đất Mới, phần 1. Đoạn: Tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng: Hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho, nhưng không. Kẻ nào thắng, sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Bài học của chúng ta hôm nay về trời mới đất mới, về thiên đàng, nhắc tôi nhớ về lời một mục sư than phiền rằng, khi ông thông báo rằng buổi nhóm tối Chủ nhật sẽ giảng về thiên đàng, thì chỉ có một số rất ít người đến dự. Ông nói đây là một điều lạ ngạc nhiên. Tại sao các tín hữu không đến ngồi chật nhà thờ để lắng nghe? Vì đây chính là điều mà tất cả mọi người mong đợi, phải không? Nhưng đó là kinh nghiệm thông thường của nhiều hội thánh. Sự dạy dỗ giảng dạy về thiên đàng thường xảy ra giữa người dạy và những cái ghế trống. Nhưng ngược lại, nếu có những người thương gia nổi tiếng, những nhà giàu toàn thế giới, như ông Bill Gates chẳng hạn, đến để trình bày về phương cách làm giàu, và đặc biệt mỗi người tham dự sẽ được tặng một số tiền, thì tôi chắc rằng sẽ đông nghẹt người đến. Chúng ta nêu lên điểm này vì đây là một thực trạng thông thường trong cộng đồng hội thánh. Dù đây là điều dễ hiểu ở trong cộng đồng người thế gian, nhưng là một điều mâu thuẫn thâm sâu khi chúng ta ngừng lại suy nghĩ về vấn đề đức tin. Đó là người tin Chúa lại rất ít quan tâm về thiên đàng. Nhưng đây là một điều mâu thuẫn rất căn bản, là vì thứ nhất, chúng ta là những người tuyên bố rằng con đường đức tin của chúng ta là con đường duy nhất để được lên thiên đàng. Thứ hai, chúng ta hiểu rất rõ ràng rằng cuộc đời này là tạm bợ và chóng qua, và đời sau là vĩnh viễn đời đời. Thứ ba, chúng ta đồng ý rằng tất cả những phước hạnh bây giờ không thể nào ví sánh với vinh hiển hầu đến. Và thứ tư, chúng ta tuyên bố đức tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại và đem chúng ta về nước thiên đàng vinh hiển phước hạnh đó để ở với Chúa đời đời. Thứ năm, chúng ta là những người đi ra mời gọi thiên hạ tin Chúa để được sự sống đời đời, khi chết được về thiên đàng. Và chúng ta cũng là những người chẳng mấy khi suy nghĩ đến thiên đàng. Sự giảng dạy trong hội thánh cũng ít khi đề cập đến thiên đàng. Và nếu chúng ta đối diện với sự chết ngay bây giờ, với tất cả những sự dạy dỗ của đức tin, phần lớn chúng ta sẽ muốn ở lại đất này, chứ chưa muốn đi, chưa muốn về thiên đàng với Chúa. Cho nên đây là tình trạng của người tín đồ tiêu biểu. Họ là những người biết có thiên đàng, nhưng yêu mến thế gian. Họ là những người biết rằng sự sống đời đời vĩnh viễn sẽ đến, nhưng lại chọn cuộc sống tạm bợ trên đất này. Nhưng đáng ra không có chỗ cho sự mâu thuẫn đó, và nếu có sự thiếu sót đó rõ ràng, thì là điều chúng ta cần phải tâm niệm để sửa đổi, phải ăn năn trước mặt Chúa. Và sự mặc khải từ lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 21-22 về trời mới đất mới, về thiên đàng, sẽ giúp chúng ta một phần chú ý đến lẽ đạo rất quan trọng này, để nối kết tấm lòng vào đúng chiều hướng của đức tin. Chúng ta phải sống hướng về tương lai nơi mình sẽ đi về và sẽ sống tại đó đời đời. Chỉ như thế chúng ta mới có thể sống hiệu quả trong thời gian tạm bợ Chúa ban cho trên đất này. Dĩ nhiên, chúng ta một số cũng đang nghe câu nói lo chuyện trên trời mà không ích lợi gì dưới đất. Nghĩa là phải lo sống đối diện với thực tế, chứ không mơ mộng chuyện mông lung trên trời. Nhưng sự nguy hiểm của chúng ta trong hội thánh đối diện là ngược lại. Đó là quá lo chuyện đời này, chẳng có tích sự gì đối với chuyện trên trời cả. Có rất nhiều đoạn kinh thánh dạy dỗ kêu gọi lòng chúng ta hướng về trên trời, hướng về nơi thiên đàng là nơi Chúa ngự, vì chiều hướng này thẩm định thứ tự ưu tiên của đời sống và mục đích đeo đuổi của chúng ta. Đây là sự phân biệt đối với những người có đức tin, ngay cả những người mới tin Chúa, như sứ đồ Phaolô đã nói với các tín hữu tại thành Colosse, trong thơ Colosse đoạn 1 từ câu 3 tới câu 5. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giê-xu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Khi một người đặt đức tin vào lẽ đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu là lẽ đạo chân thật, thì sẽ biết đến sự trông cậy để dành ở trên trời cho chính mình, và đời sống sẽ xu hướng, xoay chuyển trọn vẹn để đeo đuổi sự trông cậy đó. Sứ đồ Phaolô viết tiếp trong Colosse đoạn 3 câu 1 đến câu 4. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống lại của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Sứ đồ Phaolô khuyên dạy, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Rồi nhắc lại, hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. và lý do rất rõ ràng. Chúng ta là người đã chết đi về thế giới này và sống lại cho nước Đức Chúa Trời. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Cho nên hoài bão thôi thúc, mục đích đeo đuổi, sự vận chuyển trong lòng, đó là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, vì đây là ngày kết thúc mọi việc trên đất và bắt đầu đời sống trọn vẹn ở trên trời với Chúa trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại, không phải chuyện dưới đất mà là chuyện trên trời, ngước mắt lên, nhìn lên, sống trong đợi nước thiên đàng. Trong thơ Philip, ông cũng nhắc lại cho các tín hữu như vậy. Đoạn 3 câu 20-21. Phân biệt với những người sống đeo đuổi chuyện thế gian, sứ đồ Phaolô nói, nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để bắt phục muôn vật. Đây là sự hiểu biết của người tin Chúa. Chúng ta là công dân trên trời, chúng ta sống hướng về trên trời, trông đợi Chúa trở lại, trông đợi sự biến hóa thân thể, trông đợi thiên đàng để sống với Chúa, trông đợi cõi đời đời để được tận hưởng Chúa cách trọn vẹn và vĩnh viễn. Và đời sống người tín hữu, người tin Chúa không phải chỉ hướng về thiên đàng mà thôi, nhưng sống đầu tư cho cõi đời đời, vì có một sự liên hệ rất mật thiết giữa cách chúng ta sống đời này và khả năng sống động trong cõi đời đời. Khả năng hầu việc Chúa trong cõi đời sau, trong cõi đời đời, trên thiên đàng, có sự liên kết trực tiếp và tỷ lệ với phương cách chúng ta đầu tư đời sống mình trong thời gian hiện tại. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy dỗ rằng phải đầu tư để được giàu có trên thiên đàng, và sự đầu tư này sẽ chuyển hướng tấm lòng của chúng ta, đặt để trọng tâm mục đích của đời sống chúng ta vào chính Chúa và nước Ngài. Chúa nói về của cải ở trên trời, phần thưởng ở trên trời. Đây cũng là đề tài mà các sứ đồ lặp đi lặp lại suốt trong các thư tín gửi cho hội thánh. Matthew đoạn 6 câu 19-21 thẩm định nguyên tắc đầu tư này. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Sự hiểu biết về lẽ đạo thiên đàng và tấm lòng mong đợi nước Chúa thẩm định phương cách chúng ta sống trong cuộc đời này, đối diện với những khó khăn thách thức của đức tin. Như Chúa Giê-xu đã phán dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11-12 về các phước lành. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Làm sao để có sự vui mừng trong tấm lòng và đời sống khi đối diện với thách thức đức tin, khi đo lường giá trị của đời sống với tiêu chuẩn ở trên trời, không với kinh nghiệm ở dưới đất? Tác giả Hebrew khi tóm tắt về bản chất của đức tin chân thật thì giải thích rằng dấu hiệu của đức tin thật là sự phân biệt của đối tượng tấm lòng hướng về thiên đàng, hướng về thiên quốc, trái ngược lại với những người hướng về thế gian, yêu mến thế gian. Hebrew đoạn 11 câu 13 trở đi nói về những người có đức tin. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Người sống bởi đức tin là người sống chờ đợi một quê hương ở trên trời, quê hương trong sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời. Và trong đời sống tuyên bố rằng chẳng có điều gì trên thế gian này đem đến sự thỏa mãn cho tấm lòng trong đợi Chúa. Đây là bài ca, đây là nhịp tim của con dân Chúa từ ngàn năm, như đã bày tỏ trong Thi Thiên đoạn 73 câu 25-26. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Tôi mong mỏi hướng về Chúa là đấng ở trên trời. Ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn là Chúa. Vì Chúa là sức lực của lòng tôi và là phần của tôi cho đến đời đời. Nhưng trong thực tế của đức tin, trong cộng đồng hội thánh ngày nay của chúng ta, sự trông đợi thiên đàng là chuyện rất xa vời. Và những người đáng ra là lữ khách bộ hành trên đất đi tìm quê hương, thì dường như đã quyết định gọi đất này, cuộc đời này là quê hương và cắm dùi đóng trại, như thể là sẽ ở đời nơi đây. Vì thế tác giả thư Gia Cơ đã nói một cách hết sức trực tiếp, khuyến cáo cách thẳng thừng. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 4, hỡi bọn tài dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Và sứ đồ Giăng trong thời gian thứ nhất đoạn thứ hai cũng thẳng thắn không kém, câu số 15. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Vì thế lẽ đạo về thiên đàng và cái nhìn của một người tin Chúa về thiên đàng rất quan trọng cho đời sống đức tin. Sự xu hướng của tấm lòng về nơi thiên đàng và giá trị sống được đo lường trên tiêu chuẩn đời đời của thiên đàng là căn bản chứng minh đức tin thật ở trong Chúa. Như Chúa đã phán, của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Và khi tâm niệm của một người tin Chúa đi trong đức tin gắn bó với nước Đức Chúa Trời, thì chắc chắn đời sống đức hạnh của người đó trên đời này sẽ được thay đổi và quyền năng lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cách sống động trong tiến trình nên thánh của người sống dưới đất nhưng trong đời thiên đàng. Như sứ đồ Giăng đã viết trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 2 câu 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về phần sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thực vậy. Ai có sự trong cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Ai có sự trong cậy về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm thì sao? Ai mong mỏi ngày hiện đến của Chúa thì sao? Kinh Thánh trả lời, ai có sự trong cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, sẽ bước đi trong kỷ luật của đức tin và quyền phép thay đổi của lời Chúa để trở nên giống Chúa hơn, cũng như Ngài là thanh sạch. Và sự trông đợi thiên đàng với tấm lòng hướng đến chuyện trên trời sẽ đem đến sự vui mừng và an ủi trong những ngày khó khăn trên đất. Những người lữ hành trên đất đi tìm quê hương ở trên trời sẽ có thể chịu đựng mọi gian nguy, khó khăn, thách thức trên đời sống này mà không mất đi sự vui mừng và lòng can đảm để theo Chúa. Và khi khó khăn đến, thử thách đến, thì họ có thể đồng lòng nói với sứ đồ Phaolô rằng: vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4, câu 16-18. Và đời sống năng nổ phục vụ Chúa, làm trọn công việc Chúa giao phó trên đất này, cũng ra từ thái độ sống và giá trị sống nối kết với cõi đời đời trên trời. Vì những người nào theo Chúa mà lơ là công việc Chúa, hâm hẩm trong đời sống đức tin, thì rõ ràng bày tỏ một thái độ thờ ơ với nước Chúa và cõi đời đời. Họ sống mù lòa trong thế gian này, tìm kiếm sự thành công trong thế gian, đo lường cuộc đời với giá trị chóng qua, và bỏ tất cả thì giờ và sức lực đeo đuổi chuyện phù du thay vì chuyện đời đời, và sẽ chuốc lấy kết cuộc kinh khủng cho cuộc đời của mình, sống ở ngoài giá trị đời đời của nước Chúa. Sứ đồ Phaolô đã đặt vấn đề này để nhắc nhở: theo ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Song song với lời ngâm đai đó, thì sứ đồ Phaolô khuyến khích các tín hữu sống bởi đức tin trong đợi ngày gặp Chúa, thì tận dụng tất cả mọi thì giờ cơ hội trong đời sống mình để được đẹp lòng Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 6 trở đi. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm trong lúc còn trong xác thịt. Kinh Thánh dạy dỗ rất nhiều về thiên đàng, đề cập đến chủ đề này hơn 500 lần trong toàn bộ Kinh Thánh. Ngay trong sách Khải Huyền, thì sứ đồ Giăng đã ghi chú trong sự mặc khải về thiên đàng hơn 50 lần. Thiên đàng là một nơi có thật, một thực chất, một địa điểm thật, không phải là một trạng thái tâm linh. Vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thân thể vinh hiển phục sanh của Ngài đã thăng thiên trở về thiên đàng, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trong nơi vinh hiển. Và Chúa gọi thiên đàng là nhà Cha và hứa với các người tin Chúa trong hội thánh rằng: trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cho nên trong thời gian chúng ta sống như lữ khách trên thế gian này, đi tìm quê hương, thì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đang chuẩn bị một thành cho chúng ta, một nhà cho chúng ta, một chỗ ở cho chúng ta trên thiên đàng, và Chúa sẽ trở lại để cất chúng ta là hội thánh Chúa lên với Ngài trên không trung, vào nước Chúa trên thiên đàng để ở cùng Chúa luôn luôn. Và trong thời đại của hội thánh, tất cả những người tin Chúa qua đời đều sẽ về cách lập tức với Chúa trên nước Chúa trong thiên đàng. Tất cả những ai tin Chúa mà còn sống khi Chúa hiện ra trên không trung để cất hội thánh lên với Ngài thì cũng sẽ được biến hóa với thân thể vinh hiển đời đời để có thể cùng ở với Chúa luôn luôn trong thiên đàng nước Chúa. Khi chúng ta trở lại với sách Khải Huyền, trong sự mặc khải mà Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Giăng, thì hai đoạn 21-22 của sách Khải Huyền là hai đoạn nói chi tiết và rõ ràng hơn hết về thiên đàng. Đây là điều mà Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn cho con cái Ngài, và đây là hình ảnh gồm tóm tất cả sự vinh hiển và phước hạnh mà chúng ta sẽ bước vào trong ân sủng của Chúa. Đây không phải là một sự mơ ước hão huyền, đây là sự thật của đức tin. Cho nên như chúng ta nói từ lúc ban đầu của bài học này, chúng ta đang ở phần cuối cùng của sách Khải Huyền. Chúng ta đã đi qua thời đại hội thánh, trong ba đoạn đầu đã nói đến sự cất lên không trung của hội thánh, và từ đoạn 4 đến đoạn 20 chúng ta đã học qua chi tiết của 7 năm đại nạn, của 7 ấn, 7 tiếng kèn, 7 bát thành nộ, đã học về Satan, Antichrist, tiên tri giả, Babylon, hệ thống tôn giáo toàn cầu, Babylon, hệ thống thương mại toàn cầu, trận chiến Armageddon. Chúng ta đã đi qua tất cả những sự phán xét thành nộ, rồi đến ngày Chúa trở lại và 1000 năm bình an nước Chúa trên đất. Chúng ta đã đối diện với tòa án trắng trong sự mặc khải và sự sống lại của tất cả những người không tin chống nghịch để chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Và bây giờ là bước cuối cùng, bây giờ là cõi đời đời. Đây là nơi thiên đàng, đây là thời điểm kết cuộc của thời gian và bắt đầu cõi đời đời vô hạn. Tội lỗi đã bị tiêu diệt, Satan và ma quỷ và tất cả những người không tin Chúa đã bị tuyên án xét xử và quăng vào sự phán xét đời đời nơi hỏa ngục. Và với những người được cứu, những người được Chúa chọn trong ân điển cứu rỗi của Ngài, trong đức tin qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì được ban cho một sự mặc khải mới qua ngòi bút của sứ đồ Giăng. Ông viết: đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Đây là sự mặc khải đo lường đức tin. Đây là lẽ đạo phân biệt thực hư tấm lòng yêu kính Chúa. Bởi vì ai là người trong đợi nước Đức Chúa Trời? Ai là người chất chứa của cải trên thiên đàng? Ai là người trong đợi sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu? Ai là người tuyên bố chỉ cần chỉ biết một mình Chúa thôi? Ai là người phục vụ Chúa hết lòng, năng nổ trong mọi công việc để chờ ngày được Chúa phán: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Thì tất cả những người đó được Đức Thánh Linh gọi mời để bước vào trong sự mặc khải được ban cho, với kết quả gây dựng đức tin, dục lòng mạnh mẽ, tăng bội sự trông cậy, thêm sự nhịn nhục, nâng cao lòng kính sợ thờ phượng trước Chúa, đem cảm xúc ngọt ngào rung động sâu tận vào đáy lòng, vì đây là lời mầu nhiệm phước hạnh, lời bảo toàn chắc chắn cho tương lai. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng, tràn ngập ánh sáng. mặt trời. Những ánh sáng chiên vàng cho đến đời đời huy hoàng soi rạng rỡ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trời, những ánh sáng trên